trên đá tạc hơn 2 năm nay, tính đến nay thì chắc cũng gần 2 năm rưỡi trời, hoàn hảo thì cũng được là 95%. Nói rằng là pho tượng này là pho tượng thạch khắc có một chiều dài kỷ lục ở trên thế giới, tức là dài nhất. Thì mình biết trước kia ở bên Trung Quốc có pho tượng dài nhất ở bên Trung Quốc là 108 thước, dài đúng theo cái chiều thước 108 Đức Phật nhập Niết Bàn đó. Cái pho tượng này cũng là pho tượng mà nhập Niết Bàn, Đức Phật nằm. Thì pho tượng này dài nhất thế giới mà khi mà tôi hỏi á, mọi người á, dài nhất thế giới thì có thể là cái con số nó sẽ dài cỡ tới đâu, thì đại đa số nói rằng là 101, tại cái pho tượng kia 108 và pho này 101 hoặc là 120-150 mét. Thiên hạ thường xuyên suy nghĩ như vậy thôi, mà có người nói tối đa mà cao nhất trả cái giá cao nhất, dài nhất đó, cái giá mà có cho con số mà lớn nhất là cái độ dài nó là 250 thước. 250 thước thì mình nghĩ là cũng đã dài lắm rồi, 108 mét đã khó mà chụp hình được toàn thân. Và nói 250 mét thì là nó dài, là khá dài nữa. Nhưng mà kỳ thật thì pho tượng này dài tới gần nửa cây số, tức là dài tới 416 mét, một cách đo một cách chính xác đó, là dài tới 416 mét. Và nội cái gương mặt của Đức Phật thôi là dài tới 50 mét, rộng mặt Đức Phật đó dài 50 mét, rộng 44 mét. Và hai vai của Đức Phật đó, tức là một vai chấm dưới đất và một vai là ở trên chóp núi, là 67 mét. Vai Đức Phật nó rộng, thế nếu mà Đức Phật đó mà đứng dậy á thì cao gần nửa cây số, thì cũng là có chiều cao kỷ lục trên thế giới. Nếu pho tượng nó đứng dậy thì pho tượng đó là cao nhất thế giới, mà nằm thì dài nhất thế giới. Mà một cái vai tôi là 67 thước, mà mình thấy pho tượng ở Đại Phật Lạc Sơn mà ở đây có nhiều người đi tới rồi là cao 78 thước, mà mình đã thấy là cao ghê lắm. 78 thước, pho này 67 mét, tức là thua cái tượng Phật nằm á, mà cao thua cái tượng Phật ngồi ở Lạc Sơn có 11 mét. Và đến cái pho tượng này thì cho đến cả chính cả người Trung Hoa, tức là những cái công ty du lịch của Trung Hoa cũng ít biết lắm. và họ cũng không tin được khi họ nghe nói đến cái chiều dài, cái độ lớn. Có nói một cách rất là chính xác đó, thì cái móng chân cái á, của pho đại Phật đó đó, cái móng chân cái, móng chân lớn đó, là to gần bằng cái phòng này. Rồi bởi vì Đức Phật dài tới gần nửa km, thành ra một cái móng chân cái thôi cũng thấy rất là lớn. Thì cái pho tượng nói trên, mà ngay chính khi mà tôi mà được thầy Tâm Nguyên vô tình xem một tờ báo Trung Quốc, rồi thấy nói lại với tôi, tôi còn chưa tin nữa, tôi nói con xem lộn không, thấy nói là pho tượng này dài nhất thế giới, gần nửa cây số, thấy nói là con nhìn trong báo con thấy rõ ràng nó đề như vậy, mà con xem đi xem lại nữa, tại vì chính con cũng không tin nữa, thì con xem đi xem lại nữa, và xem đi xem lại và xem tới mấy lần, và nó đề rõ ràng là 416 mét chiều dài á. Và rồi đến khi mà tôi mà hỏi thăm và nói chuyện với lại mấy người Trung Quốc thật, họ cũng không tin. Họ bảo làm gì có pho tượng nào mà dài dữ như vậy. Rồi tới chừng mà tôi hỏi mấy cái công ty mà du lịch á, họ cũng không hề hay biết nữa. Họ phải đi, họ phải tra khảo, tức là họ phải điện thoại tới cái thành phố nơi trên. Thành phố nơi trên là một cái thành phố nhỏ bé của thuộc tỉnh Giang Tây, nằm cách thủ phủ Nam Xương khoảng 3 tiếng đồng hồ xe, tức là hơn 200 cây số. Mà nó xưa nay là một cái thị trấn nhỏ chẳng ai biết tới, nó mang cái tên là Di Giảng. Rồi thì ở trên Nam Xương phải hỏi xuống dưới đó, và dưới đó xác nhận là đúng. Mà chỉ có tiếc thay là cái hồi mà tháng 10, cái phái đoàn hành hương đi ngang qua Nam Xương mà công ty du lịch ở Nam Xương không hề hay biết gì tới cái tin nói trên hết. Chứ nếu không thì là tiện lợi quá. Đó. Thì chính vì như thế đó mà sau khi họ xác nhận lại rằng là đúng như vậy và có pho tượng như thế mà chưa có hoàn thành, nhưng mà 95%, và họ bắt đầu vào đầu tháng 11 thì họ bắt đầu là cho du khách tới xem. Nhưng mà họ có không cho đó, xem cọp cũng được. Tại lý do là quá bự, lý do là quá lớn, thành ra là đứng xa cũng thấy, nhưng phải leo lên trên núi, leo lên những cái ngọn núi mà ở trong vùng đối diện với nó thì thấy toàn thân Đức Phật. Còn nếu mình vào tận nơi á thì không cách gì mình thấy được toàn thân Đức Phật hết. Mình chỉ thấy, nếu mà mình lên trên cái chỗ mà gần mặt của Đức Phật thì mình chỉ thấy mặt của Phật vật cao nhất tới bụng Phật là hết. Và mình phải đi xa cách đó khoảng cũng ít nhất là 100-200 mét, thì họ làm một cái chỗ, họ xây dựng cái chỗ để mà mình đứng mình nhìn chiêm ngưỡng Đức Phật, nó hơi hơi ở giữa thân, thì mình chỉ có thấy được từ mặt Phật tới đầu gối, cũng không cách gì mà thấy được toàn thân hết. Người ta nói muốn thấy toàn thân thì phải đi qua hòn núi khác. Thì thấy người Trung Hoa ở bản xứ, người ta đến, người ta có mua vé, người ta đến cái chỗ gần cái chỗ mua vé, người ta leo lên cái hòn núi ở trên đó, rồi người ta nhìn qua thì người ta thấy, mà không cần phải mua vé. Còn mình á, mua vé thì vào không bao giờ thấy được hết toàn thân, mà mua vé vào thì phải đi thuyền, rồi thuyền nó mới cập bến ở ngay cái bàn chân của Đức Phật. Mà khi cập bến á, mình đến mình chỉ thấy hai cái bàn chân khổng lồ, không thấy Phật đâu hết, chỉ thấy hai bàn chân khổng lồ. Rồi mới xuống phà, tức là xuống cái bàn chân đó, rồi mới đi bộ dọc theo bàn chân. Có hai lối đi bộ, một là mình phải leo núi, tức là leo lên trên hai cái bàn chân, rồi đi dọc ở trên thân của Đức Phật. Hai là không cần leo núi mà đi dọc ở dưới đất, tức là dọc theo chiên núi chứ không phải dưới đất đâu. Tức là nó cũng dốc cao lên, thì mình đi dọc theo lên cho đến trên mặt của Đức Phật. Nhưng mà nếu có chụp hình ra thì người ta cũng không thể nào tưởng tượng được cái độ lớn của nó. Chỉ có như vậy thì mới tưởng tượng ra. Tức là khi mà tôi cùng với mấy thầy mấy cô ở bên Côn Minh á, đi ngược trở lại Nam Sương vào cái khoảng trung tuần tháng 11 á. Thì đi ngược lên Nam Sương thì rồi mới mướn xe rồi từ Nam Sương đi lên Di Giảng rồi tới thăm cái pho Đại Phật. Thì bây giờ tôi suy nghĩ, tôi bảo tiếc, nhưng mà tôi nghĩ là tiếc rằng là hồi phái đoàn đi á, mình không biết, chứ nếu mình biết thì mình cũng bỏ thì giờ mình chạy đến đó mình cũng có thể lên cái núi đối diện mình thấy được. Nhưng còn mà mình vào thì chắc là không được, tại vì lý do rằng hồi đó họ chưa cho vô, một chuyện. Thứ hai, họ có cho vô đi chăng nữa thì mình hồi bây giờ cái phái đoàn đó là hơn 130 người, thì cái thuyền nó có một cái thuyền để vô thôi, mà một cái thuyền đó có 14 chỗ ngồi à. Thì như thế mình phải đi 9 lần, 10 lần thì mới chở hết vô được. Có độc nhất một cái thuyền thôi, mà cái thuyền đó có 14 ghế à. Họ chưa kịp chuẩn bị gì hết. Ở nội cái pho tượng Kim Cang Lực Sĩ ở ngay đầu gối của Phật đó, nằm á, thì tôi nghĩ là pho tượng nó cũng phải cao khoảng trên 60 mét. Tức là họ tạc cái pho tượng đó, đó là gần như rằng là cái mẫu ấy, tức là theo cái hình thức của pho tượng ở An Nhạc Ngọa Phật. Tức là ở ngay đầu gối Phật có một vị Kim Cương Lực Sĩ đứng á. Thì ở đây cũng vậy, ngay chỗ mà pho, ngay chỗ đầu gối của Đức Phật là có một Kim Cương Lực Sĩ khổng lồ đứng. Thì bây giờ đến thì tôi thấy là họ tạc Kim Cương Lực Sĩ đâu đó xong xuôi, chỉ còn có chân thôi. Đó. Chân thì cũng thành hình, nhưng mà họ đang còn đục đẽo để mà cho nó thẩm mỹ, tức là cho nó đúng theo cái kích thước. Còn ở ngực của Đức Phật tôi cũng thấy họ đang còn đu dây, tức là họ cũng thòng dây trên núi xuống, rồi bắc ván, rồi họ đứng trên đó hai ba người đang đục đẽo. Thì khi đó mình có nhìn thấy người trên đó, mình mới thấy được cái sức khổng lồ của pho tượng. Có nghĩa là người ta chỉ có đứng ở trên ngực Đức Phật chỉ có một chút xíu vậy thôi, tức là bắt một cái ván xong rồi đong đưa thì chỉ thấy người có một chút xíu thôi. Thì bây giờ mới thấy được một cái lớn của pho tượng. Còn nếu mà nhìn trong hình thì mình cũng vô phương, mình cũng chỉ thấy là một pho tượng thôi, mình không thể nào mà lường được. Khi có người đứng cạnh thì mới lường được. Thì bây giờ họ đang còn mặt mũi của Đức Phật là xong gần hết mà họ đang còn sửa. Thì khi họ sửa cái chỗ nào á, thì họ lấy một thứ dầu đen, họ bôi cái chỗ đó, nó đen lại, để mà họ biết là cái chỗ đó còn sửa. Còn chỗ nào mà xong hoàn tất thì họ để cái màu thiên nhiên của nó, màu núi, núi hơi núi đỏ. Cảnh trí ở đó, vào trong đó thì bốn bề là núi. Giữa một cái vùng núi như vậy á, thì họ tạc một pho Phật nhập Niết Bàn mà khổng lồ, mà đến độ mà người Trung Hoa ở địa phương họ cũng không tin nữa. Họ cũng nói rằng là không thể nào có được, không thể nào mà dài như vậy, mà lớn như vậy. Mà có một cái lạ là chẳng thấy quảng cáo gì, chẳng thấy đài truyền hình gì nói đến, mà cũng chẳng có thấy báo chí của Trung Quốc gì đề cập tới. Nhưng mà bỗng dưng tự nhiên 2 năm rưỡi này rồi thì mới có một mẩu tin ở trong một tờ báo ở Vân Nam nói đến một cái vấn đề rằng Trung Quốc vừa có một pho tượng dài nhất thế giới. Mà chỉ một mẩu tin nhỏ thôi. Mà chưa đến cả người Nam Xương mà cơ quan du lịch mà chẳng biết gì hết. Thì đó mới cũng là một cái chuyện lạ nhưng mà rất là hy hữu. Mà đôi khi tôi thấy ở bên Trung Quốc bây giờ khắp nơi có Đại Phật, còn nhiều hơn tất cả những cái quốc gia theo đạo Phật thật, như là Thái Lan, như là Miến Điện, như là Lào hay Campuchia, hoặc ngay một cái nước như Việt Nam là theo đạo Phật nói là 85%. Nhưng mà cả xứ Việt Nam mà nhìn đi nhìn lại thì cũng có pho tượng Phật khổng lồ nào đáng kể. Mà bên Trung Quốc thì bây giờ quá sức, rất là nhiều vô cùng, mà nhiều cho đến độ mà kỷ lục, mà một kỷ lục này tôi nghĩ rằng là chắc mà khó mà ai mà qua được. Có nghĩa là dài đến 416 mét pho tượng. Thì khi tôi đến là thợ còn đang còn đục đẽo chiều lắm, họ hãy còn làm việc, cho nên mình mới thấy được, mình hình dung được là nó lớn cỡ nào. Tức là thấy người có chút xíu như pho Đại Phật Lạc Sơn chụp hình lên để ra thì thấy không biết lớn, nhưng mà mình tới mình đi thì mình mới thấy nó lớn, với lại mình giáp gần nó. Mà mình biết rằng là pho tượng của Lạc Sơn đó, cả một cái chiều cao thì mới có 78 thước, mà cái đằng đây, cái vai thôi 67 mét. Và cái mặt của Đức Phật là rộng, tức là cao 44 mét, đó là nằm. Còn chiều dài của gương mặt này là 50 mét. Rồi họ đục. Và tôi thấy họ để một cái mẫu mặt Phật to, bự, chắc cũng cỡ 2 mét, làm bằng một cái thứ gì đó, nửa cao su mà nửa thạch cao. Rồi họ để ở dưới chân núi, rồi họ ở trên đó, họ đục, họ nhìn ở đó, rồi họ làm. Rồi trên vách núi nó hãy còn những cái nét vẽ, tức là của ông thợ chính. Ông phác họa, ông vẽ. Ông vẽ bằng sơn, rồi họ mới khắc lại, rồi họ mới đục cho nó tỉ mỉ, công phu 2 năm rưỡi. Thì tôi đứng ở đó cũng có nói chuyện với mấy cái người thợ mà làm, hỏi thăm họ mới biết rằng là lúc đó họ nói là 2 năm 3 tháng. Thì tính cho đến bây giờ thì cũng gần, bây giờ thì cũng được, nó là 4 tháng rồi, 5 tháng rồi. Mà họ đều là dân Phúc Kiến tới Tây Tạng, ở tỉnh khác qua, ở Phúc Kiến qua. Rồi họ nói họ sống ở đây hơn 2 năm trời để tạc pho tượng Phật này. Và bây giờ là gọi là 95%. Họ hãy còn đục đẽo đấy, nhưng mà họ cho họ bắt đầu bán vé cho vào. Vé vô cửa là 40 yuan cho mỗi người. 40 yuan là 4 euro, là bằng 4 euro tương đương. Để kể cả đi thuyền vào cổng, và họ chờ mình bằng thuyền vào tới bàn chân của Đức Phật. Thì đó là một gọi rằng là một kỳ công, mà ở một cái thành phố nhỏ bé, thành phố rất là gọi rằng là quê mùa. Thì tôi đến thành phố chẳng có cái gì hết trơn, nó gọi rằng là giống như đúng nhà quê. Nhưng mà chỉ có trong cái vùng núi non như vậy nó thì có pho tượng Phật. Mà hầu như rằng là một cái điều lạ mà tôi suy nghĩ đó là chẳng hiểu lý do gì mà Trung Quốc cứ mỗi ngày cứ mỗi làm tượng Đại Phật, mà làm rất là nhiều. Cứ đôi ba năm thì lại phát giác rằng là có một pho Đại Phật mới hoàn thành. Chẳng hạn là trước kia thì năm 97 họ hoàn thành pho tượng ở Phô Tích. 95 thì họ hoàn thành pho tượng ở Tam Thủy, tức là dài 108 mét. 97 thì họ làm một pho tượng cao 67 mét, tức là bằng thân của Đức Phật hiện tại họ mới làm. Nhưng đứng ở trên đồi và trên tòa sen, tổng cộng từ dưới đất lên tới đỉnh đầu Đức Phật là 160 mét cao, thành ra ở bên ngoài đường xa lộ cũng có thể nhìn thấy. Như Tào Ngư Than họ cũng làm xong hoàn thành vào năm 1995. Tào Ngư Than với một cái quy mô làm Phật Niết Bàn và 108 cái tháp mô phỏng tất cả những cái tháp nổi tiếng nhất thế giới, vân vân và nhiều lắm. Thì cũng có nhiều người trả lời với tôi rằng là họ làm để quảng cáo du lịch. Tôi nói quảng cáo du lịch mà tất cả những cái thứ đó đó chẳng mấy ai biết, mà ngay cả dân trong nước cũng không biết. Mà dân ngoại quốc thử hỏi mình là Phật sao đồ biết không? Đâu có biết đâu. Đi hỏi hết mấy thầy ở mấy chùa có biết không? Chẳng ai biết hết ạ. Mà quảng cáo du lịch cái gì? Và nếu quảng cáo du lịch cho dân này mà là toàn làm Phật không thì nó đâu có đi chi. Mấy dân Âu Mỹ này kia đạo Chúa mà đâu phải đạo Phật đâu, đáng lẽ phải làm tượng Chúa. Thành ra có một cái lạ, mà cứ thi nhau làm Phật. Nhưng có một điều á mà tôi biết chắc chắn là chẳng phải quảng cáo du lịch, mà cũng chẳng phải là quảng cáo cái gì hết. Tại vì những pho tượng Phật nó không phải Phật Sâu Đồ làm, không phải chùa làm, chính quyền địa phương làm. Tại vì nó làm ở những cái gọi là công viên quốc gia, là công viên của quốc gia. Thì những công viên quốc gia đó họ thường làm Đại Phật. Thì có một số là chùa làm, còn một nửa là chính quyền địa phương làm. Thì có cái chuyện hí hữu và lạ như vậy. Đó là ở gọi rằng tổ đình của Tịnh Độ Tông, tức là chùa Đông Lâm Tự, cũng đang còn chuẩn bị khởi công để xây dựng pho tượng Di Đà Tam Thánh, mà tượng A Di Đà cao 48 mét, tượng trưng cho 48 lời nguyện, và hai pho Quan Âm và Thế Chí hai bên mỗi pho cao 28 thước, và với một đồ án rất là quy mô và khổng lồ ở tại Đông Lâm Tự, ở ngoại biên Đông Lâm Tự, đó là chân núi của Lô Sơn, họ chuẩn bị. Thì đó là mình thấy rằng là khắp nơi ở bên Trung Quốc là thi nhau mà xây dựng Phật. Nhưng có một điều mà tự tôi giải đáp cho tôi thôi, tức là lý do gì mà tự nhiên ở bên Trung Quốc càng lúc càng xây cất nhiều pho tượng Phật như vậy. Thì qua bao nhiêu năm đi chiêm bái thánh tích ở bên đó, cộng với sống ở bên đó, tôi thấy được một điều rằng là họ xây dựng Đại Phật có lẽ để ân chiêm công đức. Nói thì có thể có nhiều người suy nghĩ rằng là làm gì có lý lẽ đó, bởi vì Trung Quốc là một nước theo xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa. Thế nhưng đó vẫn là chuyện thật. Tại sao vậy? Tại vì hầu như ở mỗi thành phố, ở mỗi tỉnh, họ đều học được một bài học rằng là có biết bao nhiêu thành phố đang còn bị khó khăn kinh tế, đang còn bị suy sụp, có nghĩa là dân ở đó bỏ xứ ra đi để đi tới những cái tỉnh khác, nơi khác kiếm công ăn việc làm, bởi vì nó không còn có công ăn việc làm gì nữa. Thành ra bị suy sụp về kinh tế, về xã hội. Thành ra bây giờ chỉ còn một giải pháp là dựng tượng Phật lên, thì tự nhiên giải quyết, tức là có công ăn việc làm, thì kinh tế phát triển, thì xã hội ổn định, thì thành phố đó được cứu sống. Mà sơ khởi nhất đó là thành phố Tam Thủy thuộc tỉnh Quảng Đông, nơi mà dựng pho tượng, tạc pho tượng 108 mét nhập Niết Bàn đó, là Tam Thủy nằm ở giữa Triệu Khánh với lại Quảng Châu. Triệu Khánh với Quảng Châu là một thành phố tượng trưng cho kinh tế, một thành phố tượng trưng cho du lịch. Thành ra dân của Tam Thủy bỏ một là đi đông, hai là đi tây, tức là Triệu Khánh với lại Quảng Châu. Tam Thủy kiệt quệ. Thì bây giờ chính quyền địa phương ở Tam Thủy, ở công viên quốc gia có một tảng đá dài 110 mét. Thành ra một ông chính quyền địa phương, một ông đảng viên nào đó mới sáng kiến tạc một pho tượng dài 108 mét. Và sau khi tạc xong thì du khách lũ lượt kéo đến đó, và những cái dịch vụ về du lịch phát triển ở Tam Thủy. Và Tam Thủy với cái công viên quốc gia đó mà thu tiền vé thôi cũng đủ duy trì cái thành phố đó rồi. Thì họ nói là xây xong vào năm 95, mà lần đầu tiên tôi đến Tam Thủy năm 97, là họ đã nói rằng trong suốt 2 năm nói trên họ bán được gần 5 triệu vé lai vãng. Thành ra vì như thế mà họ duy trì được. Đấy, đó là trường hợp của Tam Thủy. Thì về sau này thì những cái trường hợp ở những nơi khác thì tôi nghĩ là cũng na ná như vậy. Thế bây giờ Di Giảng, một địa phương vô danh, nhưng mà trong tương lai nó sẽ trở thành một địa phương rất là nổi tiếng, bởi vì có một pho tượng kỷ lục của toàn thế giới. Nhưng mà họ chỉ làm tượng Phật thôi, không làm tượng Khổng Tử. Mà Khổng Tử là là bậc, nghĩa là vạn thế sư biểu của người Trung Hoa, là một bậc vĩ nhân của người Trung Hoa, mà gốc Trung Hoa thực sự. Hay họ cũng chẳng buồn làm tượng của Lão Tử. Nho với lại Lão, Nho với Đạo, tức là Lão, là hai cái tạm thời gọi là tôn giáo mà made in China đúng hiểu. Đó. Còn Phật giáo đó là du nhập. Thế nhưng mà rốt cuộc rồi thì họ không làm tượng Khổng, không có tượng Đại Khổng nào, mà cũng không có tượng Đại Lão nào, mà toàn là Đại Phật không. mà lại cũng chẳng có tượng của Đại Mao, cũng không có một tượng của ông Mao nào mới mẻ được khắc, được tạo hết, mà cứ chỉ khắc và tạo Phật thôi. Mà rồi thì tỉnh nào cũng có Đại Phật hết, chẳng có tỉnh nào cũng có. Bây giờ mà muốn đi chiêm bái Đại Phật ở bên Trung Hoa mà tượng cỡ 20 mét trở lên là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỗ nào cũng có. Thì tôi nghĩ đó là vì cái vấn đề để phục hồi kinh tế, tạo dựng công ăn việc làm cho mọi người. Thành ra đó là một vấn đề rằng là ân chiêm công đức của Phật, mượn công đức của Phật. Thành ra nếu mà mình nhìn nước Trung Hoa phát triển, phát triển tới độ mà cả thế giới này nói là chóng mặt, tức là nó phát triển nhanh quá tầm mức mà cả thế giới này đều cảnh cáo Trung Quốc là phải thắng lại, bởi vì nếu không thắng lại thì phát triển quá mức như vậy nó dễ gặp tai nạn, nó overspeed. Thành ra chính quyền Trung Quốc cũng đang tìm cách để kìm hãm cái sự phát triển kinh tế của xứ mình, mà thay vì các nước khác thì phải nỗ lực tìm cách để mà vươn lên hoặc là giữ vững lại cái vị trí đó là giỏi rồi. Còn Trung Quốc thì cứ mỗi một năm là đều phá kỷ lục của toàn cầu với cái mức tăng trưởng là luôn luôn là 10 chấm mà trong suốt gần 20 năm nay. Thành ra từ năm 88 tôi đến là một nước nghèo nàn, lạc hậu, và cho đến bây giờ thì là một nước nói thật thà Âu Châu sánh lại là bi không nổi. Thì mà chỉ trong vòn vẹn có thực sự mà phát triển và khai mở thì đó từ 88 cho đến 2000 là nó trở thành một nước gọi rằng là tiên tiến rồi, văn minh rồi, là có 12 năm mà. Một cái thời gian mà kỷ lục, như là Hàn Quốc mà được thế giới ca ngợi rằng là có một cái sự phát triển kỷ lục 30 năm trời, từ một nước lạc hậu là năm 1962 còn là một nước được xếp vào trong những nước 10 nước nghèo nhất thế giới, mà đến năm 1992 Hàn Quốc trở thành vào trong cái club của những nước mà giàu có trên hoàn cầu, nước thứ hai của Á Châu sau Nhật Bản mà được vào trong cái club nói trên, là 30 năm trời từ một nước mà top 10 của lạc hậu mà vào trong cái khối mà thịnh vượng của thế giới, mà 30 năm trời đã được khen rồi. Ở đây Trung Quốc thì tôi nhìn thấy 12 năm mà. Và đối với bây giờ là 15 năm mà hồi 88 tôi qua không có biết xa lộ là cái gì hết. Mà bây giờ thì xa lộ khắp nước. Khắp nước. Chỗ nào cũng xa lộ hết. Tức là còn thắng mấy nước Âu Châu nữa. Mà chỉ trong vòng có một thời gian ngắn như vậy mà xây dựng xa lộ toàn quốc. Và phát triển. Và đủ thành tích. Kể cả thành tích bắn hỏa tiễn lên không gian nước thứ ba sau Mỹ Nga, rồi làm đủ những cái thành tích hết, phát triển một cách chóng mặt đấy. Thành ra Trung Hoa có thể nói rằng là nhờ cái chính sách gọi là mở cửa, tức là kinh tế thị trường cộng với lại Đức Phật nuôi. Đức Phật nuôi nhiều lắm ở nước Trung Hoa. Nhưng mà tôi nói kinh tế thị trường nuôi Trung Hoa mà Trung Hoa phải trả một cái giá đắt, là coi chừng xã hội cũng sẽ băng hoại theo kiểu Âu Mỹ. Cái tình người sẽ nhợt nhạt, vợ chồng cũng thủ thế, con cái sẽ không nuôi cha mẹ nữa, sẽ tống vào trong viện dưỡng lão,